This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại ở địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng số điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam hoặc bằng số điện thoại 213-493-0188. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2013, từ phòng ghi âm của Đài Dallas, Sài Gòn 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi trên khắp toàn cầu trên hệ thống Podcast. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Quỳnh Như xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Quỳnh Như, thân mến thưa cô.
Dạ, xin chào chú Phan Đình Minh. Chú Phan Đình Minh khỏe không ạ?
Tôi khỏe lắm cô ạ. Tôi rất là vui là tôi nghe cô mới được đi nghỉ hè về thôi cô ạ. Cái điều đó làm cho cô có thêm sức để làm việc với chương trình Từ Cánh Đồng Mây thưa cô. Cuối tuần này tôi vui lắm là vì ngày mai là ngày lễ của Hiền Phụ, ngày lễ của người cha lại trở về thưa cô. Một văn hào ông ấy ta đã viết rằng chốn bình an nhất của một đứa trẻ trên thế giới này là trái tim, là căn phòng của cha nó. Tình cha nhiều người cho rằng không đầm thắm bằng tình mẹ thưa cô Quỳnh Như, có lẽ chỉ vì người cha ít chịu diễn tả hay ít có thì giờ mà không nói được những điều này thưa cô. Thật ra theo tôi nghĩ tình cha nó như một cái nền móng của một căn nhà cô ạ. Giá trị của nó là phần nằm sâu ở dưới mặt đất thưa cô. Nhiều người ví tình cha còn như miếng cam thảo hay là một chai rượu đỏ ngon phải ngậm lâu, phải uống từ từ mới cảm nhận được cái chất ngọt của nó. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình của ngày cha ngày hôm nay, tôi xin phép quý vị gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1600. tất cả các khán thính giả trên toàn cầu đang theo dõi chương trình của mạng lưới tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, chương trình YouTube của anh Hoàng Vinh và tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, cũng như những người thân mến của tôi ở trong Việt Nam đang theo dõi chương trình này. Thưa anh, thưa cô Quỳnh Như, riêng đối với người Việt Nam tị nạn tại Hoa Kỳ này, ngày của người cha thường rơi đúng vào ngày kỷ niệm của quân lực Việt Nam Cộng hòa ngày 19 tháng 6 mỗi năm, thưa cô. Tôi cũng là một trong những hình ảnh của những người trai thời chinh chiến, vừa làm người lính ôm súng, vừa làm người lính lướt ngàn mây gìn giữ quê hương, vừa phải lo chu toàn bổn phận của người cha. Nên người cha trong đất nước khói lửa hầu như phải hy sinh vì tình nhà, vì nước, thưa cô. Nhưng không phải vì thế mà không thiếu tình thương đậm đà, thưa cô. Nhân ngày của người cha và ngày quân lực Việt Nam Cộng hòa, chương trình Từ Cánh Đồng Mây chúng tôi ngày hôm nay xin vinh danh tất cả những người cha đã hy sinh nhiều, nhưng chắc chắn là nhận không bao nhiêu những người chiến sĩ oai hùng của quân lực Việt Nam ngày xưa, nhất là những người đã nằm xuống cho gia đình, cho quê hương, cho đồng bào được sống mãi, thưa cô. Cũng có những người cha, rất là thân mến, tôi biết được sau khi đất nước thống nhất, sau khi bảo vệ đất nước, người ta bảo đất nước thanh bình, thì họ vẫn phải đấu tranh để giành tự do, nhân quyền cho chính mình và cho những người đồng bào thân mến của mình. Cực khổ lắm, gian truân lắm cho những người này. Một người bạn tôi rất là thân mến, với một người mà tôi gọi là dân biết mặt, chưa biết tên, hôm nay tôi được nói chuyện, xin gửi lời chào đến kỹ sư Nguyễn Chí Đức. Thưa, nếu anh Nguyễn Chí Đức, anh nghe được tôi ạ?
Tôi là Nguyễn Chí Đức, xin gửi lời chào thân thương đến quý đồng bào trong nước và hải ngoại đang nghe đài ạ.
Chúng tôi rất là cảm ơn anh, chương trình của anh rất là bận rộn, và nhất là sau những ngày, chắc chắn là tôi sẽ đi đề cập đến anh mới bị đánh tay tua, nhưng anh đã có mặt lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Buổi sáng nay tôi hơi run một chút, tôi hơi lo một chút là vì không liên lạc được với anh. Xin anh cho biết bây giờ hiện tại anh đang ở đâu, thưa anh Nguyễn Chí Đức ạ?
Dạ thưa anh, hiện giờ tôi đang ở cùng gia đình của anh Đinh Nguyên Kha, tức là bà Liên, và rất nhiều phụ nữ cũng người đồng cảm vì cái chuyện mà vừa mới đây, tức là ra anh Đinh Nguyên, thanh niên Đinh Nguyên Kha chỉ bị bắt, nhưng mà đến lượt anh trai của Đinh Nguyên Kha là Đinh Nhật Huy cũng vừa mới bắt chiều nay, thì một số phụ nữ cũng đã lên để đồng cảm chia sẻ, trong đó có vợ của anh Điếu Cày này và mẹ của Phương Nguyên cùng một số nữ thanh niên khác. Thì tôi thì cũng tiện đường vừa buổi sáng ấy thăm gia đình Đinh Nguyên Kha, thì lúc chiều vẫn ở Sài Gòn, thì tôi nghe tin đấy thì tôi cũng đến để chia sẻ. Dạ vâng ạ, hiện giờ tôi đang ở thành phố Long An.
Cảm ơn anh nha.
Tỉnh Long An.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều, thưa anh Nguyễn Chí Đức. Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây với một người mà tôi nói là anh là người dân biết mặt, chưa biết tên. Nếu chúng ta nhìn lại trên Internet cách đây khoảng một năm vào mùa hè, anh Nguyễn Chí Đức là người đã bị cả đảng Cộng sản đạp lên trên mặt. Nếu có thể được, anh có thể giới thiệu một đôi dòng về Nguyễn Chí Đức là ai được hay không, thưa anh Đức ?
Tức là tôi tự giới thiệu về chính mình ?
Dạ vâng ạ. Có nhiều người trên toàn cầu chưa được biết anh là ai. Chúng tôi có thể được biết khuôn mặt của anh, một khuôn mặt rất là anh hùng. Trước mặt tôi khuôn mặt của anh đang bị đánh máu đầy đổ trên màn hình của tôi. Anh nói một đôi dòng. Tôi biết anh là người từ xứ Nghệ An, phải không anh?
Dạ vâng ạ. Quê hương tôi xứ Nghệ.
Tôi biết anh ngày xưa.
Tôi tin là...
Dạ, anh nói đi, anh nói một đôi dòng về anh được đi anh ạ.
Thực ra tôi cũng chỉ là một người bình thường trong xã hội thôi. Tôi là người thế hệ sinh sau chiến tranh giữa hai miền, tức là tôi sinh năm 1976. Thì sinh ra và lớn lên ở cái môi trường bố mẹ là người Nghệ An, Hà Tĩnh, đâm ra cả cái xứ đấy thì phần đông là họ theo Cộng sản. Cho nên bản thân tôi lớn lên thì tôi quá trình lên đại học, học trường đại học Bách Khoa, thì tôi cũng được giác ngộ và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản khi có sinh viên. Và sau ra trường thì tôi đi học sĩ quan dự bị của quân đội nhân dân ấy, mà bây giờ tôi gọi là quân đội Cộng sản ấy. Thì một thời gian thì tôi cũng rất muốn ở trong quân ngũ đấy, nhưng mà vì hoàn cảnh gia đình cho nên mẹ tôi cũng không đồng ý. Chứ không là tôi khi ra trường tôi rất muốn phục vụ trong quân đội Cộng sản, nhưng mà sau ra trường thì vì gia đình không thoải mái nên tôi làm xin vào làm vào một cơ quan nhà nước khoảng 2002 đấy. Từ đó đến nay thì tôi vẫn làm ở cơ quan nhà nước, nhưng mà giờ vừa mới đây thì tôi xin nghỉ vì tôi muốn trở thành một người tự do, thì tôi đã xin nghỉ ở cơ quan nhà nước cách đây một tháng. Còn hiện giờ tôi cũng 37 tuổi, nhưng mà tôi cũng chưa có gia đình, cũng là một người tự do theo đúng nghĩa đen, là chưa có gia đình, nhưng mà về nghĩa bóng thì tôi cũng đang là một người tự do, vừa không đi làm nữa. Thế là tôi đang cũng rất là tranh đấu và rất khao khát cho cái vấn đề tự do của cá nhân mình cũng như là của cho mọi người trên đất Việt Nam.
Tôi rất là cảm ơn anh. Dạ vâng. À, tôi xin lỗi anh, tôi cắt lời anh, tôi xin lỗi anh và tôi tiếp tục với cái tâm tình của anh như thế này. Chương trình Từ Cánh Của Mây của chúng ta phát thanh đến ngày hôm nay đi toàn cầu cũng như trong Việt Nam, mà tôi nghĩ là tất cả công an mạng cũng như công an họ đang theo dõi cái buổi nói chuyện của chúng ta. Nhưng một cái chuyện quan trọng ấy là chúng ta nói chuyện với tâm tình của một người tự do anh ạ. Không cần biết anh ở trong nước hay chúng tôi ở bên Hoa Kỳ này, chúng ta vẫn là đều người tự do cả. Có một cái điều ấy, tôi với anh có cái duyên với nhau, hôm qua tôi mới đọc, tôi mới biết được chúng ta có cái duyên lâu lắm rồi anh. Tôi rất là thân mến với nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Tôi nhất rất là thân mến với thằng binh nhì Trương Tiến Nam, mà nó gọi anh là một lão gàn. Có một cái điều mà của anh ấy, tôi thích ấy, tôi thích lắm, đó là anh nói là nếu mà đánh bạc ấy, thì xuống tiền, nếu mà đánh lộn ấy, thì lên võ đài, nếu mà biểu tình ấy, thì xuống đường. Cái chuyển hướng của cuộc đời của kỹ sư của sĩ quan Nguyễn Chí Đức, chuyển hướng từ năm 2011 hay 2007 thưa anh. 2011 có nghĩa là cái lần mà một cái thằng khốn nạn nào đó nó đại diện cho cả Đảng Cộng sản nó đạp vào mặt anh ấy. Anh chuyển hướng cuộc đời anh trở thành một người tự do theo nghĩa đen, nghĩa bóng gì cũng được đi, nhưng là người tự do. Có phải cái hình ảnh lúc đó là lúc mà anh chuyển hướng cuộc đời của anh không, thưa kỹ sư Nguyễn Chí Đức à?
Thực ra cái thay đổi suy nghĩ của tôi thì nó cũng từ dạo 2003 rồi, chứ không phải từ 2007 như vậy đâu. Thì hồi đấy thì tôi cũng làm trong cơ quan nhà nước mà, thì tôi cũng hay lên mạng. Thế là tình cờ tôi đọc được một cái trang web, đó là trang web của Đảng Đại Việt ấy, của cố đảng trưởng Trương Tử Anh ấy. Thế là từ đấy tôi hay quan tâm đến về chủ nghĩa quốc gia và dân tộc. Sau ở ngoài đời thì tôi lại, tại vì chỗ tôi làm là gần hiệu sách, chỗ Bờ Hồ mà rất nhiều hiệu sách, thì tôi cũng hay rất tìm hiểu sách của những lãnh tụ cộng sản như là Trần Phú, kể cả Hồ Chí Minh, cũng như Trần Văn Dầu, rất nhiều sách của các lão thành cộng sản. Nhưng mà đặc biệt thì tự nhiên tôi lại thấy những cái cuốn sách của Phan Bội Châu. Sách đấy không ai đọc cả, tôi thấy kỳ lạ, tại vì tôi một cuốn thì tôi để cứ tôi mua dần, tại hồi xưa nó không nhiều tiền lắm mà, cho nên tôi hay mua dần. Tôi về đọc và tôi thấy cảm thấy như cái suy nghĩ của mình đúng là theo một người theo chủ nghĩa quốc gia mà rất là mãnh liệt. Thế từ đấy tôi có chuyển biến, tôi đã nhận thức là tôi có nghĩa là mình không hợp với Đảng Cộng sản. Tức là từ 2004 tôi đã thấy cảm thấy mình không hợp với Đảng Cộng sản, thì mình phải tìm một đảng quốc gia nào mà nó có chủ nghĩa dân tộc nó mãnh liệt để tôi tham gia. Nhưng mà tôi không tìm, tại vì không có điều kiện để tìm, mà hơn nữa là mình cái bối cảnh mình đang ở bên Đảng Cộng sản như vậy thì mình cũng rất là khó. Mà nhìn đọc trên mạng thấy cái bắt bớ rồi đảng phái này đảng phái kia cái bắt bớ đấy, mà tôi cũng thực sự hồi đấy là tôi cũng chờn, và tôi cái suy nghĩ về tham gia một chính đảng khác, đảng quốc gia ấy, thì tôi nó không ẩn hiện, nó rất là bằng bạc thôi. Thế là tôi cũng không dám thể hiện ra, mà tôi cũng cuộc sống của tôi vẫn êm ả cho đi, nhưng mà tôi vẫn tham gia những hoạt động xã hội nó công ích. Cái thời sinh viên tôi cũng hay hoạt động ở phường xã và làm dân phòng, rồi thỉnh thoảng ở cơ quan bưu điện thì tôi cũng làm việc này việc kia, nhưng mà nó chỉ là những việc phụ thôi. Mà tôi vẫn khát khao là được đứng trong một đảng viên của một chính đảng quốc gia đấy, nhưng mà không được, cho nên tôi đành phải gọi là giấu cái đấy vào nỗi niềm. Nhưng mà trong cái cuộc từ đến khi mà nó nổ ra cái chuyện biểu tình chống tàu đấy thì tôi cũng tham gia, và 2001 tôi tham gia. Nhưng mà cái vấn đề mà tôi ý thức và vấn đề về chủ nghĩa bá quyền của Trung Quốc ấy là không phải vì cái chuyện biển đảo ở đâu. Chính vì một cái sự kiện là hồi xưa tôi học đại học xong nhá, thì ra trường năm 2001 thì tôi đi học sĩ quan dự bị, thì tôi hồi đấy là tôi có cái thẻ vào thư viện của trường học viện phòng không quân, thì tôi có được xem một cái bản đồ, thì cái bản đồ đấy chú thích là tất cả số nước như Việt Nam này, Miến Điện rồi thì Campuchia, Lào nước gì đấy, cái bản đồ đấy chú thích là thuộc về Trung Quốc và bị thực dân là sâu xé. Thì tôi rất là ngạc nhiên mà tại sao mà bản đồ đấy là bản đồ của Trung Quốc nó xuất bản nhé, mà không hiểu sao nó lại trong thư viện của trường quân đội mà lại có thể là tham khảo thôi. Thì đấy là tôi ý thức là Trung Quốc nó rất dã tâm như thế rồi. Và tôi rất hay để ý đến cái chuyện mà liên quan đến biên giới ấy, hay là hải đảo, và cái chuyện về Hoàng Sa này thì không phải là tôi mới 2007 đi biểu tình tôi biết, mà tôi biết là chính nhờ các anh hải ngoại. Tôi nhớ là có cái cuốn mà Can Trường Trong Chiến Bại gì đấy của một sĩ quan hải quân gì đấy của chế độ cũ Việt Nam Cộng Hòa ấy, là có hay đi giới thiệu cuốn đấy và đi nói chuyện rất nhiều. Thì tôi lên mạng hay mạng nhiều mà tôi đã để ý kỹ vào vấn đề Hoàng Sa đấy. Thì đùng một cái thì 2007 xảy ra biểu tình chống tàu, thì tôi cũng giống như mọi người, tôi đi tham gia thôi. Nhưng mà vì tôi cũng, và giống như mọi người thì đi về là xong là ẩn là cuộc sống bình thường. Mặc dù tôi có bị bắt nhưng mà thực ra nó cũng bình thường. Và 2001 thì tôi cũng tham gia như mọi người thôi. Nhưng mà chẳng may nó là một cái duyên mà người mà thành ra tôi nổi tiếng bất đắc dĩ thôi. Chứ thực ra thì tôi cũng nghĩ tôi đi biểu tình là tôi về thôi. Thực sự là tôi là có rất là máu chủ nghĩa dân tộc. Mặc dù tôi rất ấp ủ cái mộng là được đứng sinh hoạt trong một chính đảng quốc gia theo tư tưởng của Phan Bội Châu và tư tưởng của ông Trương Tử Anh ấy, và kết hợp cả tư tưởng của cụ Phan Châu Trinh nữa. Tôi rất khát khao ấy. Nhưng mà tôi không, vì cái bối cảnh của tôi là họ hàng toàn theo cộng sản, đâm ra mình cũng sợ. Ở quê, ngay ở quê tôi bây giờ này, nhà thờ tổ tiên vẫn còn ảnh Bác Hồ mà. Nên tôi muốn mà gỡ xuống cũng khó. Gỡ phát là anh em thân thiệt người ta là nhìn vào mình, thế là mình rất là khó. Đấy, thế là cái bối cảnh quá trình tôi từ nhận thức mà chống Trung Quốc hay là có sự phản tình thì nó lâu rồi, chứ nó không phải là mới đây. Cái chuyện biểu tình thì nó là một cái giọt nước trào lên để tôi có cái động lực và cái cớ để tôi thoát ra khỏi Đảng Cộng sản thôi.
Vâng. Cái tâm tình của anh tôi nghe nó thú vị lắm anh ạ, là vì thực sự trước khi mà chúng ta lên đài anh có nói với tôi là tôi có gì đâu để nói. Thưa anh Minh, anh có nhiều lắm anh ạ. Cái bức hình mà cái thằng khốn nạn nó đạp vào mặt anh ấy, đó là một bức hình của lịch sử anh ạ, của một lịch sử. Bây giờ chúng ta nói chuyện chuyện mới rồi chuyện cũ đi. Chuyện mới có thể làm cho anh, tôi không biết là anh có lo hay không, là vì Đông Hải Long Vương là một trong những blog nổi tiếng, rất nhiều anh em bên hải ngoại chúng tôi đọc anh ạ. Chết rồi, anh em chúng tôi đọc. Có hai cái blogger mới bị bắt, đó là Trương Duy Nhất hay là gì đó với ông Phạm Viết Đài. Anh có cái suy nghĩ gì về hai người này bị bắt hay không anh? Là một người họ làm báo chí thôi anh.
Trước khi tôi trả lời anh thì anh không nên nói cái người đạp vào mặt tôi là người khốn nạn, tại vì nhiều khi nó là chỉ là cái bối cảnh nó nhất thời nó bức xúc. Tôi phải khẳng định không phải là tôi có vị tha, nhưng mà tại vì trong bối cảnh của tôi có khi tôi cũng đà lát bởi tình, tại vì hồi xưa tôi cũng có cái suy nghĩ tâm trạng là rất không ưa gì những người mà chống lại cộng sản đâu. Cái hồi mà tôi mà bán hàng đấy, cho nên mình cũng thông cảm cho những cái bối cảnh đấy, nên mình bảo người ta khốn nạn thì nó không sai. Còn thứ hai là về cái trường hợp và ông Nhất ông Đào thì tôi thực sự không để ý lắm, tại vì họ không, trong cái nội dung họ không to lên chủ nghĩa dân tộc. Tại vì tôi hiểu là tôi là người theo chủ nghĩa dân tộc rất là mãnh liệt, mà hơn nữa là cũng chả phải tự hào, nên là do cái bố mẹ là do tính cách họ cho mà tôi bảo thật cũng chả phải là người lươn lẹo hay là gọi là nói xấu nói tốt gì cả. Đó, cho nên tôi có gì tôi nói vậy. Cho nên là cái bữa lóc Phạm Viện Đào mà vừa lóc Trinh Viết là tôi không có mấy mày quan tâm. Mà tôi quan tâm ý, những người làm tuổi trẻ, tại vì hồi xưa tôi hoặc là cán bộ đoàn mà. Tôi rất hâm mộ và rất thích những người làm mà tuổi trẻ dân thân. Mà cùng lắm là phải dưới 59 tuổi. Còn 60 tuổi đối với tôi là nó chỉ là khăm tham khảo. Những người mà 60 tuổi mà để mà dân thân ý, thì họ phải có tính khai phá. Giống như có một công trạng gì cực lớn đối với dân tộc thì sẽ những người đấy dạng như là tướng Trần Độ hồi xưa chẳng hạn, cũng là một người rất là nhiều người nể phục. Tuy rằng là ông phản tỉnh, nhưng mà vì ông hồi xưa làm công thần của chế độ mà, cho nên là rất nhiều nể phục. Thì gần đây có cũng tướng Nguyễn Trọng Vĩnh thì hay nói về cái chuyện về vấn đề là cảnh giác của Trung Quốc chẳng hạn, thì ông ấy cũng hồi xưa là ông đại làm đại sứ quán ở bên Tàu mà. Đấy, tức là cái dòng chính của tôi xuyên suốt là ai quan tâm đến chủ nghĩa dân tộc là tôi rất để trọng, dù nó là phía bên kia hay là phía bên này. Giống như tôi hôm qua tôi trả lời với anh là tôi nói gì nói là tôi rất để là ông Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu. Mặc dù đối với tôi hai người đấy thì tôi không thể là tôn vinh là anh hùng của tôi được. Anh hùng của tôi là những người mà đã từng tham gia chống Pháp mà đã từng ngã xuống, trong đó có cả đương nhiên là những người cộng sản tham gia chống thực dân Pháp, và có một số đối tượng như kiểu là ông Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu. Nhưng mà tất nhiên là Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Diệm thì lại ở phía bên kia, thì tôi không thể nào mà tôi tôn vinh ca ngợi họ là những anh hùng được, vì đó là trái tim tôi phải suy nghĩ thế. Nhưng mà thực ra tôi vẫn rất nể những người như vậy. Cho nên để quay lại cái chuyện ông Nhất và ông Đào thì thực sự tôi không có một cái suy nghĩ gì, họ chỉ là những câu chuyện xảy ra và họ gọi là bình luận và biện. Tôi thích những người khai phá mà thích những người dấn thân nhập cuộc, và chính cuộc sống của tôi là như thế. Cho nên cái chuyện lý luận hay là nó chỉ là đẹp nhưng mà nó không có cái thực tế thì nó vô nghĩa. Cho nên tại sao mà anh nhắc về cái câu chuyện là đánh bạc, mà câu nói hay nói là đánh bạc và xuống tiền ấy, và đánh nhau phải đứng trên võ đài. Cái môn phái nó không quan trọng được, nó trên võ đài nó thẳng thể hiện ngay là ai cao ai thấp, và cũng như là cái chuyện mà nói về muốn nói về luật biểu tình thì phải có sự biểu tình diễn ra. Không có cái chuyện đấy diễn ra thì làm sao mà chúng ta viết lý luận cũng như là chúng ta mở lại hiến pháp được. Cho nên là phải có thực tế. Cho nên giữa thực tế và lý luận là cần phải có. Còn ông Trương Duy Nhất, cá nhân tôi thì tôi không thấy gì là cảm xúc. Tại vì ông cứ viết như thế nhưng tôi cũng chưa thấy ông có những cái hoạt động gì mà nó mang tính là gắn bó với dân, hoặc là những cái gì mà nó có tính là không phải chuyện biểu tình mà có những chuyện gì mà họ thực tế với cuộc sống của dân. Có thể là tôi phiến diện tôi không được nhìn thấy, hoặc là tôi cũng mới xuất hiện trên dưới blog hay là dưới mạng nhưng tôi không để ý, nhưng mà đấy là suy nghĩ của tôi, có thể tôi phiến diện, cho nên xin mọi người thông cảm.
Thưa anh, tôi thứ nhất này, tôi chúng ta phát thanh như tôi nói với anh ấy, chương trình của tôi không bao giờ thâu lại anh ạ. Chúng ta đang nói trực tiếp truyền thanh đi toàn cầu thì anh trên diễn đàn tiếng nói tự do và các diễn đàn bạn đang truyền âm này đi toàn cầu. Tôi rất là cân nhắc những cái lời của tôi nói anh ạ. Không phải tự nhiên trên chương trình này tôi gọi một người là một thằng khốn nạn đâu anh. Nó phải có cái lý do của nó anh ạ. Anh muốn định nghĩa thế nào về cái hành động của một người? Cái đó là cái định nghĩa, cái suy nghĩ của anh, và khi nào tôi định nghĩa và suy nghĩ của tôi về một người. Anh có một người, anh có một cái bài viết tôi đọc tôi cũng vui mắt lắm. Anh có một cái thằng em nào đó tên nó là thằng Trí Đực, nó họ xa gần với anh là thằng Trí Đức. Nó làm đơn xin vào Đảng Cộng sản và nó có những cái tài nghệ, anh viết vào đó là cái tài, tại vì anh dùng một cái chữ lươn lẹo, cho nên tôi đọc được, tôi thấy anh nói cái thằng em thằng Trí Đực của anh ấy, nó có một cái tài là luồng lách len lỏi lươn lẹo lú lũng lẫn lạ lên liền.
Mà cái phần lời anh là bài đấy là không phải bài của tôi.
Ủa thế
tôi
à?
cũng không quan tâm. Anh, nếu mà anh thế thì chứng tỏ là các anh đọc mà các anh không suy luận, tại vì tôi không quan tâm những người làm mà tôi quan tâm những người thực tế hơn là những người mà họ viết hay trên mạng.
Không,
nói thật, tại vì
tôi không nói cái
đàn nào đấy thì nó tôi... không quan trọng lắm. Có thể là sau này một cái mục khác rồi lại viết thì bảo là nhét chữ vào miệng tôi thì
à không không tôi tôi không biết là tại vì nó trong cái trang nhà của anh, người ta liệt kê những cái bài
không
của đấy.
Không phải trang của tôi,
không phải trang của anh,
trên
diễn đàn diễn luận anh ạ. Tôi liên qua thì tôi thấy là cái ông Trí Đực này, ông ấy có tất cả những cái điều mà của các vị ở trong trung ương Đảng có một cái phần hay nữa là lạ lên liền hay thế.
Các họ mượn câu chuyện của tôi để họ viết ra một câu chuyện vui thôi. Thực tế không có người làm như thế.
Thế
nên có thể là vì các anh ở hải ngoại thì tôi thông cảm, tại vì có thể các anh đọc các anh không biết câu là chuyện là thật hoặc là câu chuyện là vui cả. Thôi được rồi, cái chuyện này có chuyện nhỏ và
không chuyện nhỏ anh, tại vì cái bài viết nó nói là có ông Trí Đực họ hàng xa gần với ông Trí Đức. Nguyễn Trí Đức rõ ràng tên họ như vậy. Tôi thấy có điều vui là tất cả các vị, tôi xin lỗi anh trước, các vị ở Trung ương Đảng thì có những cái tài như mà ông này ông vừa biết, anh có nhắc đến chữ lươn lẹo. Cách đây một vài ngày anh theo dõi chương trình ở trong nước, có thể chúng tôi không biết nhiều bằng anh vừa mới phân tích có một cái cuộc bầu cử của 47 vị đó. Anh có nhận xét gì về cái cuộc bầu cử tín nhiệm của 47 vị này không, 47 viên chức này không, thưa anh Nguyễn Trí Đức à?
Bây giờ tôi không quan tâm nữa. Tôi ra khỏi Đảng Cộng sản thì tôi không quan tâm đến tất cả những tổ chức nào ngoại vi của Cộng sản nữa. Tại vì xưa nay tôi là đảng viên ý, thì tôi thực sự tôi chỉ quan tâm đến cái việc bầu án trong Trung ương Đảng và bầu án Bộ Chính trị và bầu án Bí thư thôi. Tại vì hồi xưa tôi là đảng viên ý, thì cái nhãn quan của tôi thì tất cả những tổ chức như công đoàn, công nhân, nông dân và cao cấp nhất là Quốc hội, và thấp thấp hơn là có Mặt trận Tổ quốc, chỉ là những tổ chức ngoại vi của Đảng Cộng sản thôi. Cho nên là bây giờ tôi không phải đảng viên nữa thì tôi cũng chả quan tâm đến những cái tổ chức ngoại vi, và tôi quan tâm những tổ chức nào có chính nghĩa quốc gia. Chính nghĩa quốc gia là không phải liên quan đến Việt Nam Cộng Hòa nhá. Chính nghĩa quốc gia của tôi là nó có phải tư tưởng của Phan Bộ Châu và của ông Trương Tử Anh với cả Hai Hòa với cả những cái suy nghĩ của Phan Đình Trinh đấy. Đừng đánh đồng, cũng là cái sự tự do dân chủ và cũng là quốc gia, nhưng mà cái định nghĩa chúng ta khác nhau nhá. Cho nên tôi nói đây là có thể vì anh vừa nói là nói chuyện cho tất cả mọi người, có thể là những người mà bạn nghe đài là trong nước ngoài nước cũng như là người công an chẳng hạn, thì tôi rất là vô tư. Tôi nói như là tôi nói anh là một người bạn, anh có thể là ngoại nhưng tôi nói với anh là như là một người bạn gần, đang chúng ta nói chuyện với nhau. Tôi là nói có gì tôi nói vậy mà.
Đấy. Tất cả những cái điều anh nói, cái điều tôi đang tâm tình với anh ấy, chúng ta tâm tình với nhau là một người Việt Nam có lương tâm mình, có trí tuệ anh ạ. Chúng ta wow. anh với tôi đã hiểu, chúng ta đã đả thông với nhau là chúng ta không nên đài để chửi bới hay để nói xấu hay để điều gì anh ạ. Tại vì thực sự mọi sự trên cuộc đời này nói xấu nó tốt thì chúng ta không cần phải nói anh ạ. Nó tự nó là như vậy rồi, thực lực của đất nước, thực lực của quê hương anh và của tôi. Anh cũng biết, như anh nói về cụ Phan Bội Châu, cụ Phan Chu Trinh hay ông Trương Tử Anh ấy, thì ai là người giết những người này thì anh cũng đã biết rồi. Nhưng mà những người này là mong cho có dân trí, dân khí và nhân tài anh ạ. Tôi nghĩ là anh là người có trí, có khí, nhưng mà anh đang bị tiêu diệt. Tôi muốn hỏi anh cái chuyện là chuyện đó là chuyện cũ về ông hai ông blogger giống như anh, không quan trọng đúng. Có cái chuyện hơi cũ một chút mà quan trọng đối với anh và nơi anh đang ở bây giờ, đó là trường hợp về của hai em Phương Nguyên và Nguyên Kha. Anh có cái tâm tình gì về hai em đáng tuổi em út của anh hay đáng tuổi con cháu chúng tôi như thế này, thưa anh ạ?
Thì tôi đã nói rồi, thứ nhất là tôi là tuổi trẻ, tôi hoạt động thanh niên, cho nên tôi mà những người thanh niên hoạt động là tôi rất xúc động, và tôi rất mong những người thanh niên mà họ có một cái tình yêu nước họ đơn sơ thôi, không cần là phải cái gì nó gần như là người ta, nhưng mà nó tự nhiên trong hơi cả cuộc sống yêu quê hương đất nước là tôi cũng cảm nhận được, là con hành động nó trái luật pháp. Tôi cũng chưa rõ lắm đâu, tôi cũng chưa nắm võ vũ khí, nhưng mà tôi cảm nhận được. Tại vì tôi đến nhà của gia đình, tôi thấy là những người đấy là dân miệt vườn, họ rất thật thà chất phác. Mà tôi cũng có một thời gian sống ở miền Tây Nam Bộ rồi, thế nên tôi cảm nhận được cái con người thật thà chất phác. Có thể quá khứ gì đấy mà thì nó khác nhau, nhưng mà những con người mà sống thật với nhau thì nó tình cảm lắm. Thế nên tôi cảm nhận đó là những người tốt, thanh niên tốt, vẫn thanh niên mà còn sau này là có ích cho xã hội, và tôi rất hâm mộ. Tại vì lật lại trang sử của thời xa xưa thì những người mà lãnh đạo những đảng phái cũng như là có ý tưởng để đưa ra những trình cải cách, thực sự đa số là thanh niên. Ngay cả cộng sản thì hồi xưa ông Hồ thì cũng là thanh niên mà đi ra tìm việc cứu nước, đấy là theo cái lý luận của hệ thống cộng sản tuyên truyền. Tôi xác định đúng là rất nhiều cộng sản thời tuổi trẻ họ ra đi tìm, họ theo cộng sản, họ là khát khao yêu nước. Nhưng mà ngược lại thì bên như là bên người theo chủ nghĩa quốc gia thì giống như chẳng hạn như là ông Nguyễn Tấn Học ấy, hai mấy tuổi ông đã đảng trưởng rồi, tất nhiên là cái đảng đấy là sẽ là nhiều người tập hợp, nhất là đó là những tinh hoa nhiều khi rất là trẻ. Dạ.
Anh có một cái điều tốt anh nhắc
lên. Cho nên tôi muốn nói là cho nên có những người trẻ mà quan tâm đến thời vận mà đến tham gia đất nước là cũng là tôi rất là tôi rất là xúc động, và tôi rất hâm mộ, đặc biệt là Phương Nguyên Nguyên Hà, là tôi cái bản lĩnh của tôi còn kém cả hai người đấy, cho nên tôi có thể coi họ là như là anh Thư và anh Hùng, rất hiếm.
Anh
rất hiếm trong cái dòng lịch sử mà có những người tuổi trẻ như thế.
Anh nhìn hai em bé, một em nó chịu 6 năm tù, một em chịu 7 năm tù. Cái bản tù đó theo anh, người ta kết tội ai anh? Người ta kết tội hai em hay người ta kết tội ai?
Tôi nghĩ là hai bản án là họ xử nặng như thế thì nhân dân cũng như là những người quan tâm đến chính trị, người ta sẽ nhìn lại và cái hệ thống tòa án của luật pháp của Việt Nam nói riêng, và từ đó họ nhìn lại cái đảng cộng sản đối xử với những người mà có tính phản biện cũng như là có tính đấu tranh vì một quyền lợi đấy gì đấy cho trong cộng đồng, thì tôi thấy là họ đang nhìn nhận, càng ngày họ càng nhìn nhận nhiều vấn đề. Dạ vâng ạ.
Có một cái điều khi anh nói chuyện anh nhắc đến những người thuộc thế hệ trước tôi với anh ấy. Trước tôi,
wow.
Tôi nhận được những người anh nhắc đến là ông cố tướng Trần Độ, cố giáo sư Hoàng Minh Chính, ông Hà Sĩ Phu, ông Lê Hồng Hà, ông Nguyễn Trịnh Vững, là những người rõ ràng là những người họ nằm ở trong chế độ, họ có trách nhiệm với chế độ của họ. Và sau những người này họ đã nhìn thấy tiếng nói của lương tâm và tiếng nói của dân tộc, và những người đi sau những người này như bác sĩ Phạm Hồng Sơn, ông Nguyễn Xuân Nghĩa là người rất là thân với anh, nhà giáo Nguyễn Văn Tính, Vi Đức Hồi, Trần Anh Kim, Linh Mục và Nguyễn Văn Lý. Rồi sau này nữa lại cũng những người trẻ hơn một chút xíu là luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Công Định, Tạ Phong Tần, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Hải. Và bây giờ đến cái thế hệ rất là trẻ của Nguyễn Phương Nguyên và Đinh Nguyên Kha. Anh có nhắc đến anh đang ở nhà của em Đinh Nguyên Kha, người anh của Đinh Nguyên Kha bị bắt vì cái lý do gì thưa anh Trí Đức ạ?
Đinh Nhật Huy, Tôi cũng vừa nghe trên mạng đấy là về bắt về cái chuyện điều luật 258 đấy, thì tôi gọi là đi ké thôi, chứ hầu hết là các phụ nữ họ, những người mà họ đồng cảm với gia đình anh Đinh Nguyên Phép, họ đến thôi. Tôi thực sự tôi đi ké.
Anh cảm nhận được thế nào về cái sự bức xúc của gia đình? Anh có dịp anh nói chuyện với người mẹ của Phương Nguyên, anh cảm nhận được cái điều nào về cái, chắc chắn là một điều khó khăn, rất là khó khăn cho gia đình rồi. Chắc chắn như cái điều anh nói, người ta Đảng Cộng sản nó trù dập tới ba đời cơ mà. Anh cảm nhận được cái nào khi anh trực tiếp anh học, anh gặp người ta, thưa anh Nguyễn Chí Đức à?
Tôi thấy là gia đình cũng rất là tinh thần, họ vẫn thoải mái, cũng như là họ cũng thực ra họ rất buồn, thì con bây giờ thêm người con nữa thì cũng buồn, nhưng mà họ vẫn có gì toát lên cái sự mà cứng cáp, cũng như là cái gì đấy là sẵn sàng chấp nhận với cái sóng gió tương lai. Nhưng mà tôi mong rằng là cộng đồng nói chung là phải quan tâm đến gia đình Nguyên Kha, tại vì hôm qua thì cũng là dịp tôi may mắn tôi đến đây thôi, chứ cũng không phải là có chương trình vào Nam mà tôi đến đây, mà cũng là do may mắn, mà cái duyên mà tôi đến từ hôm trước nên tôi biết là chịu rất nhiều mất mát ấy. Rất nhiều mất mát, chứ không phải là mấy cái chuyện là mới bắt không đâu, về tài sản sự nghiệp. Đinh Nhật Huy thì cũng là, tôi theo Đinh Nhật Huy giới thiệu thì cũng là một thầy giáo trường sư phạm mà đang học thạc sĩ dở thì bây giờ bị cắt rồi, rồi có những cái giáo trình về sách kỹ thuật gì đấy, về điện tử ấy, đang in ra mà chuẩn bị đi gọi là như để đưa ra công luận thì bây giờ đã cái rồi. Cũng như là công ty của gia đình thì cũng tạm dừng, bây giờ làm ăn không được là chỉ có lỗ thôi thật. Đấy, bây giờ tôi cảm nhận được đấy không phải cái mất mát là thần tính bị bắt, mà có nhiều vấn đề khác nữa.
Có một câu chuyện nữa đang gây nhiều tiếng bàn, nhiều tiếng nói, cũng như nhiều việc làm ngay tại trong nước cũng như tại hải ngoại, đó là việc tuyệt thực của ông tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Anh có cái tâm tình gì về cái việc này không, thưa anh Nguyễn Chí Đức?
Ra cái chuyện tuyệt thực hay không thì tôi cũng, đó là quyền cá nhân, tôi cũng khó nói lắm, tại vì tôi không tuyệt thực mà đâm ra tôi không ra phát biểu đâu. Nhưng mà những cái chuyện nào mà đấu tranh bằng mọi cách, đấu tranh để cho những con người mà gọi là mình hay nôm na gọi là tù nhân lương tâm đấy được họ đối xử nhân đạo hơn, thì cũng chỉ chúng ta phải cố gắng đấu tranh. Tại vì thực ra tôi nhìn nhận với tất cả chúng ta, kể cả người cộng sản hay không cộng sản, chúng ta nhìn gương Miễn Điện này, tôi cũng là độc tài, thì bây giờ là có những cái giải pháp của những người lãnh đạo độc tài đấy đối với những người mà đấu tranh độc tài, cho tháp hòa hiệp với nhau thì là tốt cho dân tộc thôi. Giống như bà A Song Chi Ki đối với lãnh đạo của độc tài quân Việt bên Miễn Điện, thì họ tỏ ra làm sao đất nước tốt đẹp thì cũng giống như trong Việt Nam. Thì tôi nghĩ là làm sao mà người Việt Nam mà chúng ta thỏa hiệp, hoặc là chúng ta nhân ái nhau hơn là tốt nhất. Tại vì cái tinh thần chủ nghĩa quốc gia của ông Phan Bội Châu là ông rất thương mọi người với nhau, kể cả những người tôn giáo hay không tôn giáo và những người bất đồng chính kiến. Làm sao mà mỗi người mà tận lực mà góp sức được cho đất nước là hay. Chứ còn đối kháng đấy thì nó thật, cứ đối đầu thì người cộng sản càng ngày thì càng bị bêu xấu lên, rồi còn những người đấu tranh thì càng ngày càng nhiều hơn. Tại vì nói gì thì nói, chứ mình cứ đàn áp rồi mình chèn ép mọi người thì cả gia đình người ta của đau con sót thì người ta lại càng càng đấu tranh nhiều. Giống như bắt một người thì anh em người ta cũng sót, là người ta anh em phải đấu tranh, anh em người ta đấu tranh rồi cứ cái đàn áp tiếp thì lại dòng họ người ta, tức là cứ liên lụy, hoặc là bắt tuổi trẻ thì những người trẻ người ta gây xúc động cho người trẻ, và nó cứ liên lụy như thế là thành ra là cái đất dân tộc mình được kém. Nên tôi nghĩ là cái lãnh đạo người cộng sản là nói chung là họ phải có điểm dừng, tại vì làm quá nhau rồi, so vậy khoảng năm nữa nhìn lại là chúng ta thấy là chúng ta ác với những người ác với nhau quá, dân tộc này nó kiệt quệ đi. Là tôi đấy là suy nghĩ riêng của tôi là như thế. Nên có cái chuyện đấu tranh nào mà nó đụng bằng phương cách nào đấy mà vừa ôn hòa mà gióng lên tiếng nói để những người lãnh đạo cộng sản nó bớt hà khắc hơn thì là tôi thấy là tôi ủng hộ.
Anh đang nói cái chuyện là người dân nổi giận và người dân nổi dậy đó anh. Chắc là anh theo dõi cái
nổi giận, tôi cũng bảo nổi dậy.
Người ta nổi giận người ta sẽ nổi dậy anh à. Anh, tôi nghĩ là cái tâm tình của anh cũng nghĩ đến cái chuyện giống như bên, anh có theo dõi bên Thổ Nhĩ Kỳ không anh? Ở bên bên nước Thổ Nhĩ Kỳ không?
Thổ Nhĩ Kỳ hay là Libya hay là Ả Rập thì tôi cũng xem tin thời sự. Thời sự trong nhà nước cũng có mà. Anh ơi, trong quá trình mà chúng ta trao đổi mà có nghe những tiếng nói của những người thì khác thì anh hiểu đó là những người vừa đến thăm, những người phụ nữ đang đến vừa đến thăm gia đình Yên Kha nhé, để chúng tôi đi về.
Dạ, chúng tôi anh cho phép chúng tôi chờ thêm thêm 10 phút nữa anh. Tôi đang muốn hỏi đến cái chuyện mà chuyện bên Thổ Nhĩ Kỳ ấy, là người dân người ta chỉ ra người ta giữ lại 3-4 cái cây tại một cái quảng trường nào đó thôi. Từ 3-4 cái cây đó mà bây giờ hình như là cái chế độ của ông thủ tướng Erdogan đang có thể bị sụp đổ đấy anh ạ. Anh có nghĩ là một cái ngày nào đó cái điều anh vừa mới nói ấy, người dân nổi giận và người dân nổi dậy chắc chắn nó sẽ đưa đến cái sự mà tức nước vỡ bờ trong Việt Nam không?
Cái đấy thì tất cả công an nghĩ thế, nhưng mà anh phải hiểu là cái độc tài ở trên thế giới là độc tài cá nhân, độc tài một nhóm cá nhân, còn đây là độc tài của hệ thống cộng sản. Mà cái độc tài hệ thống cộng sản ở Việt Nam nó hơi khác với các nước Đông Âu là giờ, tại vì cái thời xưa là nước cộng sản dù sao họ tuy có sắt máu nhưng mà họ lại có công đánh dân Pháp. Đấy là họ, và rất nhiều người dân ghi nhận cũng như được tuyên truyền như thế, đâm ra là cái khó xử là bây giờ mới là thì người ta cũng hơi có một bộ rất nhiều bộ phận dân giống cha mẹ rồi, người ta vẫn còn nghĩ là những người cộng sản là có công là đánh đuổi quân thù và họ xây dựng một chế độ mới. Nhưng mà chế độ mới mà càng ngày thì thật ra tất cả chúng ta đều thấy nó lạc hậu rồi, không phải là riêng gì những người đấu tranh dân chủ biết đâu, mà nó chẳng ra là kể cả những người công an mà đang nghe cái chuyện chúng ta nói đây người ta cũng biết. Nhưng mà làm sao mà nhưng khó xử đó là bây giờ vừa lỡ là tuyên truyền cho những người cộng sản là những người mà có công với đất nước, rồi bây giờ mà lại phủi họ thì cũng khó đấy. Cho nên chúng ta phải là các anh ở hải ngoại thì các anh nghĩ đơn giản, nhưng mà thực ra ở miền Bắc với cả cái vùng Thanh Nghệ thì thực sự khó lắm. Tôi cũng phải gọi là can đảm và dứt khoát thì tôi mới phản tỉnh và tôi đứng những về những người mà đấu tranh cho tự do. Chứ tôi mà yếu đuối là tôi bị ràng buộc, khi tự công bằng không có đủ bản lĩnh để làm đâu. Đấy, cái môi trường nó khó khăn như thế, cho nên chúng ta phải không phải thông cảm mà chúng ta phải cảm nhận được từng cái bối cảnh, từng cái khoảng không khác nhau nhá.
Anh vừa tâm tình cái điều ấy mà tôi nhìn lại hai cái lần lần trước ấy, thôi vẫn dùng cái chữ thằng khốn nạn nó đạp vào mặt anh vào mới cái lần mới đây này. Hình như là anh cũng không đi biểu tình, không làm gì cả, anh chỉ đi xem những người ở ngoài cái gì đó, cái căn cứ Lộc Hà hay là gì đó. Anh cũng bị nó đánh te tua, thực sự ra đó là một người chịu đựng rất là nhiều anh ạ. Tôi nói với anh là ngay cả cá nhân của tôi không biết tôi có thể chịu đựng được nổi cái đòn thù như vậy không. Anh có một cái câu lạc bộ anh mới lập ấy, nó hay lắm. Nếu mà có anh cho cái địa chỉ để trước khi anh nói về cái câu lạc bộ của anh ấy, thì anh cho cái địa chỉ câu lạc bộ của anh để, tại vì ở bên Mỹ này cũng có nhiều người, có nhiều tên ăn cơm Mỹ, ăn tiền Mỹ lắm anh ạ. Ngày xưa ăn cơm quốc gia, bây giờ nó vẫn thờ ma cộng sản anh ạ. Cái câu lạc bộ của anh có cái tên là Huynh Đệ Lầm Đường Lạc Lối. Cái câu lạc bộ đó là câu lạc bộ gì thưa anh ký sư Nguyễn Chí Đức à?
Thực ra tôi nói thật ra lúc đầu là tôi muốn tìm những người như tôi, tại tôi rất có ấp ủ và mơ mộng và khát khao, không mà mình không đủ tài để lập đảng, nhưng mà tôi rất muốn đứng trong một cái đảng mà có cái chủ thuyết về tinh thần dân tộc cũng như chủ nghĩa quốc gia. Nhưng mà tôi không tìm được người để anh em mà để gồng lên, có thể mọi người sợ hoặc là vì nhiều lý do nên là tôi cũng chưa tìm được người. Thế là từ đấy tôi nghĩ là thôi bây giờ nếu mà tìm những người như thế không được thì tôi bắt đầu mới nảy sinh ý tưởng là tìm những người mà cũng có suy, tôi hy vọng là trong đảng cộng sản có người suy nghĩ tôi thì anh em đến với nhau. Nhưng mà tôi thấy thực tế là cũng không nhiều người can đảm như thế đâu. Bỏ đảng thì rất là nhiều, mà bỏ đảng từ lâu rồi, có bỏ đảng từ thời trước 99, tức là trước khi có internet thì cũng nhiều người đấy. Nhưng mà bỏ đảng thì họ là thành người bình thường thôi, họ cuộc sống lam lũ và cuộc sống êm đềm. Nhưng mà đổi đảng thì suy nghĩ đứng trong một để tham gia một hội khác thì tôi nghĩ là cũng không ít. Tôi thực sự bỏ đảng cộng sản này để tôi quyết tâm theo một, nếu mà có một đảng khác hoặc là có một nhóm anh em khác mà cùng suy tư, mà cùng đồng cảm hoặc là cùng một cái trăn trở thì cũng không ngại là lập đầu tiên là ít người thì lập hội, sau lập đảng. Mà tất nhiên rồi, lập đảng chắc chắn là phải đi tù thì tôi cũng không ngại, tại vì anh hiểu người theo chủ nghĩa quốc gia thì không bao giờ sợ chết. tất nhiên là cũng nói sợ chết thì có ai không sợ, nhưng mà nếu mà đứng trước cái chết thì không sợ. Tại vì cứ nhìn qua những tinh thần của những người mà quốc gia từ thời chống Pháp thì khó không mà chết được. Nhất là Nguyễn Thái Học ấy, tôi cũng là một rất thần tượng anh hùng Nguyễn Thái Học, không bao giờ sợ chết. Cho nên tôi mà có tham gia trong một tổ chức nào đấy mà sau này người cộng sản, tức là đảng cộng sản bắt tôi thì tôi cũng vui vẻ thôi, cũng không gì sợ cả, mới bình thản.
Tôi cảm ơn anh nhắc đến ông Nguyễn Thái Học anh ạ. Ngày ngày 17 vâng. tháng 6 tức là cách đây 2 ngày nữa sẽ kỷ niệm 80 mấy năm đó, 13 liệt sĩ lên đoạn đầu đài. Khi mà lưỡi dao máy tém nó phập xuống thì người nào cũng hô to lên câu là Việt Nam vạn tuế, Việt Nam vạn tuế. Nguyễn Thái Học còn nói được là chết cho đất nước mình là một cái chết đẹp nhất, thanh thản và tuyệt vời nhất. Và cũng rất là anh hùng. Nguyễn Chí Đức vừa mới nói một câu, có một ngày nào đó người ta đưa, tôi nghĩ là người ta không dám đưa anh ra chặt đầu đâu.
Nhưng mà tôi cắt lời anh tôi không phải anh hùng nhá. Anh hùng thì anh nói thối là nhiều khi là những người dư luận viên hoặc những người an ninh này họ nhét chữ vào mồm tôi, họ bảo hoặc là các anh xưng tụng nhau là tôi không đồng ý, là một thứ hai là tôi chưa đủ tầm hy sinh. Giống như là, nhưng mà thời tiền bối như kiểu rất nhiều người tiền bối đấy, mà tôi chỉ có sinh sau đẻ muộn thôi, là có hoạt động thì tôi có, nhưng mà không phải là tôi đủ tầm viết ra lý luận hay là tưởng tầm hy sinh sương máu. So với gia đình nhà bên Kha thì bây giờ tôi còn thua rồi, sẽ ghép này. Hoặc là những người tiền bối như kiểu anh Yếu Cày đấy cũng là tôi hâm mộ. Cho nên để so sánh, cho nên đừng dùng từ anh hùng là nó không hay.
Tôi
không đúng mà lại không hay cơ.
Tôi muốn nói với anh như thế này này, đấy. Tất cả những người Việt Nam yêu nước trên trên toàn cầu này đều là những người Việt Nam anh hùng cả anh ạ. Đều là những người Việt Nam anh hùng cả. Anh muốn định nghĩa
thì... tôi nghĩ là mình không nên tự sướng thế. Tại vì chúng ta phải thực tế có lan lộn và đấu tranh, tức là mình có phải, tức là tôi tự nhận là mình người có một chút can đảm thì có, chứ anh hùng thì không phải. Tại vì mình có lý luận là có mình điều nghĩa là mình có một cái đóng góp gì lớn lao, hoặc là làm từ thiện, hay là ngay hồi xưa trong cộng sản thì mình cũng có đóng góp để cho cộng sản đâu, cũng không nhiều, chỉ là mình phấn đấu vào cái tổ chức đấy thôi.
Yeah.
Sau đấy mình nhận ra là mình không thích hợp thì mình ra thôi, chứ mình cũng chưa làm cái gì to tát cả để mà mình vỗ ngực xưng tên. Mà tính tôi là thẳng, mà tôi cũng dạng đấy, mà tôi cũng hay nói thôi, chứ không phải là tôi tài ba gì hay là tôi có cái gì là nổi trội cả. Tôi rất bình thường, nhưng mà tôi tính tôi là thẳng và thật, không ngại lắm.
Anh đang có cái cơ hội đó anh. Tôi muốn thêm với anh một điều nữa là có những người chiến sĩ vô danh đã hy sinh xương máu và thân xác mình, đã thấm vào trong lòng đất mẹ những người anh hùng. Mà bây giờ thế này, tôi nhờ anh một cái việc như thế này này. Có nhân cái dịp anh đang ở trong gia đình của anh Đinh Nguyên Kha đó, anh tự hỏi coi họ có muốn phát biểu một đôi gì thương mến đến với toàn thể người Việt Nam trên toàn cầu về cái trường hợp của con của ông bà hay là Đinh Nguyên Kha hay không, thưa anh Chí Đức ạ?
Lúc đấy là từ lúc ấy tôi cắt lời anh là sẽ có đông người, tại vì bây giờ chúng tôi ngồi trên xe thì đi về rồi.
Thôi được rồi, không sao.
Cũng muộn rồi.
Tôi cảm ơn anh nhiều lắm.
Chỉ là vì... những người hành khách thôi.
Cảm ơn
lúc
anh.
Thì anh không bảo thì anh không hỏi. Lúc ấy đang ở trong nhà đông người thì anh không hỏi. Bây giờ thì trên xe về rồi.
Chúng ta có dịp khác anh, chúng ta còn nhiều dịp với nhau mà. Các em khốn nạn nó còn đang ở trong tù 6 năm, 7 năm, anh hay 8 năm gì đó. Anh có nhắc đến là chúng tôi phải liên quan nhớ đến những người ở bên ngoài này. Thực ra tôi có một cái bài hát ngày xưa đấy. Chúng tôi vẫn nghe, anh vẫn nghe, đó là khi đất nước tôi không còn giết nhau, khi đất nước tôi không còn chiến tranh, thì bây giờ sau 38 năm người người xuống phố, người người đi ăn xin từng ngày anh ạ. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình ngày hôm nay rồi. Tôi cảm ơn kỹ sư Nguyễn Chí Đức rất là nhiều. Thứ nhất là về cái tâm tình của anh, thứ hai là những cái việc mà anh đã phải trải qua. Chúng tôi xin dành lại cho anh một đôi phút nữa. Anh có cái điều gì anh muốn tâm tình trực tiếp với những người Việt Nam trên toàn cầu về cái tâm tình của anh? Chúng tôi xin mời anh lên tiếng, thưa anh Nguyễn Chí Đức.
Dạ, thì tôi thì cũng việc cá nhân tôi thì tôi cũng không có ý kiến gì, tại vì ở cái hoạt động của tôi thì tôi đã hoạt động theo đúng suy tư và những cái gì mà tôi cảm thấy đúng tôi hoạt động thôi, chứ không phải là vì có một động cơ. Nói thật ra là tôi cũng không phải vì cộng sản đè nén thì tôi cả, thực sự mà có khi là còn thất lợi cơ, nhưng mà tôi cũng không phải vì thế mà tôi là lệ phủi được hết những cái thành những quá khứ cộng sản ở với tôi rất là khó. Nhưng mà tôi nhìn rộng ra, mà tôi qua quá trình đi và tiếp xúc những người mà đã từng đi tù của chế độ vì họ đấu tranh tự do, hay là gần đây nhất và đang này là bây giờ đấy, là đến gia đình Nguyên Kha đấy, thì tôi chỉ mong là mọi người Việt Nam là trên toàn thế giới là mình cố gắng có cái hoạt động gì đấy cụ thể vào, chứ còn biểu tình biểu to hay là nó bề nổi làm sao mà hướng được người Việt Nam thì là tốt nhất. Chứ còn chúng ta ca ngợi thì cũng là tốt, nhưng mà trên báo đài nó nhiều quá, nó loãng. Tôi không muốn nói ra một cái chi tiết này, không ai là cái vụ kiện mà Nguyên Kha để gia đình mà đi phải nhờ luật sư là cũng là tiền, đầu tiên là sơ thẩm là tiền túi của gia đình đấy, còn phúc thẩm thì hiện giờ là cũng đang tôi hôm qua tôi được nói chuyện là gia đình cũng đang có khó khăn, thế đúng một cái gì bắt. Tất nhiên đây chỉ là một ví dụ thôi, chứng tỏ còn rất nhiều người ở trường hợp khác họ đấu tranh nhưng họ cũng cô độc và họ rất thiệt thòi. Tôi mong rằng là những người này các bạn, họ nếu mà họ có đủ uy tín, họ xây dựng một cái quỹ nào đấy cho những người mà tất nhiên là phải có ở người ở địa bàn check thông tin lại, chứ còn không gì thiệt thòi những người đấy. Tôi thì tôi cũng chẳng thiệt thòi cả đấy, mà tôi vẫn còn may mắn là người cộng sản chưa làm gì tôi vẫn còn tôi vẫn còn là có cái gì đấy là tôi chưa làm sao cả, nhưng mà còn rất nhiều trường hợp có thể trong cuộc sống họ muốn đấu tranh, họ đấu tranh họ bị thiệt thòi rồi thì mình quan tâm cái đấy là cái ủng hộ thiết thực nhất. Chứ còn ca ngợi mà tôn vinh thì họ trong tù làm sao họ đọc được, mà đến lúc họ ra tù họ đọc rồi thì những câu chuyện nó trôi qua rồi, cho nên họ không thấy được cái sự mà đóng góp, tức là gia đình sẽ cảm nhận được. Chẳng hạn như hôm nay mấy người phụ nữ họ đến ngay này, đấy phải động viên một cách kịp thời thì nó sẽ ấm lòng cho những người gia đình và những người mà trong tù họ có kiên cường hơn. Trước mắt chỉ đến tôi, còn tất nhiên thì có những cái đồng bào ở hải ngoại mà có những kênh thông tin mà đấu tranh trực tiếp với Liên Hợp Quốc là hay nhất, bằng những cách nào đấy gửi những thông tin ra Liên Hợp Quốc thì hay. Thì đấy là ý kiến của tôi.
Tất cả những lời đề nghị của anh, cái tâm tình của anh ấy đang được truyền âm truyền thanh đi toàn cầu anh ạ. Người Việt Nam ở hải ngoại chúng tôi thực sự thế này này. Tôi vừa nói với anh là người Việt Nam nào cũng là anh hùng cả, cũng là những mạnh thường quân tốt lắm anh ạ. Có những trường hợp qua chương trình này tôi đã ghi nhận được sự đáp ứng của những người mà theo dõi chương trình từ cánh đồng mây đối với những người tranh đấu dân chủ trong nước rất là tốt thôi nhỉ. Anh tôi tin chắc với anh rằng, mà tôi không dám bảo đảm, nhưng tôi tin chắc với anh rằng chắc chắn cái lời yêu cầu đề nghị của anh sẽ được đáp ứng. Thưa anh, thưa kỹ sư Nguyễn Chí Đức, nghe có câu chuyện và thảm trạng của anh từ 1-2-3 năm nay, tôi đã có cái duyên với anh lâu lắm rồi anh ạ. Đối với anh tù đầy tôi nghĩ nó không phải là một cái điều làm cho anh sợ đâu, nhưng mà nó lại là một môi trường tốt, một cơ hội tốt để con người phát huy ghi lại những khổ ải, những gian truân của mình. Cuộc sống của mình làm cho người khác đến những điều mình đang có ngày hôm nay là do sự hy sinh của biết bao nhiêu người vô danh như anh nói, thưa anh Đức.
Tất cả cái đấy tôi biết, tại vì từ bé là tôi đã cảm nhận là người đấu tranh tự do, từ lúc bậc cha chú tôi là họ cũng phản tỉnh về cộng sản có mà. Nên tôi biết là từ lâu rồi là rất nhiều người vô danh, những người đấy có khi cũng chả quan tâm, họ rất thiệt thòi tại vì họ chết trong im lặng mà không ai, thậm chí là cái thời xưa còn coi họ phản động, khổ thế. Bây giờ có truyền thông rồi thì người ta mới biết. Thì độ khoảng khoảng 13 năm gần đây thôi thì chúng ta mới biết được Phạm Hồng Sơn hay là Trần Độ hay là những bậc Hoàng Minh Chính hay là chuẩn xa xưa hơn nó thì ba người được chết chìm trong dĩ vãng đấy. Tức là mình hoạt động mình phải biết là trước đấy cũng có người đi vào những lối, tức là mình đang đi trên lối mòn của những người đã, những người đi trước, thế nên mình phải khiêm tốn.
Tất cả những điều gì anh làm ngày hôm nay hay chương trình từ cách những mấy chúng tôi làm ngày hôm nay không phải để đả phá, không phải để chỉ rủa, nhưng mà để động viên tinh thần yêu nước dũng cảm, nói lên những suy nghĩ thật của lòng mình, sự thật của lòng mình. Như kỹ sư Nguyễn Chí Đức, tất cả chúng ta chỉ có một mục đích, chúng ta chỉ có một mục đích là một mục đích cho nước Việt Nam tự do thanh bình. Anh cứ nhớ thế này, anh hùng tử khí hùng bất tử. Thưa anh, chấm dứt chương trình từ cánh đồng mây ngày hôm nay với lời chúc chân thành của tôi cho nhiều may mắn đến với kỹ sư Nguyễn Chí Đức. Thưa anh, dù cái tâm tình của anh ấy chứng không sợ bể mà đã thoát mồ hôi, tôi cũng vẫn cầu nguyện cho anh chân cứng đá mềm. Thưa anh, đồng bào trong và ngoài nước chắc chắn là người ta sẽ nhớ mãi cái tấm hình mà thằng Đại Đối Minh nó đạp lên mặt anh. Có một ngày cái thằng này nó sẽ phải trả lời về cái tấm hình này. Anh cứ nhớ là gương Gaddafi nằm trong ống cống, hình ảnh của Saddam hù sen treo cổ lủng lẳng ở trên sàn nhà, và một người nữa là Mubarak đang chết câm trên giường bệnh anh. Hình ảnh này chưa có lâu lắm đâu anh, Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, một lần nữa chúng tôi cảm ơn anh đã thức khuya với chương trình Từ Cánh Đồng Mây để mang một cái tâm tình rất là đặc biệt của người xứ Nghệ An. Chúng tôi cũng xin cảm ơn cô Quỳnh Như, anh Thiên Tín, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, chị Hải Đào Buồn của Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh, Trang Nhà, Lê Dinh và Lê Duy đã mang chương trình này thân mến đưa đi toàn cầu. Nhân ngày lễ hiền phụ, nhân ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt kỹ sư Nguyễn Chí Đức, xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Thay mặt cho Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và kỹ sư Nguyễn Chí Đức. Và chương trình này được phát lại vào chiều thứ ba lúc 6 giờ chiều. Mến chúc quý vị và gia đình một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới.
Anh ra đi chưa quên vòng trời. Anh ra đi mang theo tình người, vút đường mới, hồi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy. Ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui.